Thi nhân Việt Nam, nhà xuất bản Văn học Ấn hành năm 2008, tác giả Hoài Thanh, Hoài Chân, người đọc Thu Hiền, thư viện sách nói dành cho người mù, thực hiện năm 2008. Lời nhà xuất bản. Hơn nửa thế kỷ trước đây, phong trào thơ mới đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển của nền văn học trước cách mạng tháng 8 của đất nước. Các thi sĩ của thuở ấy đã đem lại cho bạn đọc một tiếng nói mới, phản ánh khá trung thực tâm trạng của cả một lớp thanh niên tiểu tư sản trong cuộc sống có nhiều đau buồn, trăn trở và đôi khi bế tắc trước hiện trạng của đất nước thời bấy giờ. Với sự đổi mới mạnh mẽ của hình thức nghệ thuật, thơ mới thực sự đã thu hút được sự chú ý của khá đông bạn đọc yêu thơ, và đó cũng là một đóng góp có ý nghĩa vào sự phát triển của thể loại và chứng minh khả năng biểu đạt phong phú của tiếng Việt. Ngay lúc bấy giờ, hai tác giả Hoài Thanh và Hoài Chân đã sớm nhận ra giá trị ấy và đã kịp thời sưu tầm, giới thiệu các thành tựu của phong trào thơ mới qua tác phẩm Thi nhân Việt Nam và đã cho xuất bản vào đầu năm 1942. Thi nhân Việt Nam là sự khám phá và đánh giá đầu tiên đối với thơ mới. Chúng ta đều biết, việc lựa chọn tác phẩm và tác giả đương thời, nhất là những người mới xuất hiện trên văn đàn, là một việc làm hết sức khó khăn, nhưng với sự cảm thụ khá sâu sắc và cái nhìn tinh tế, các tác giả đã chọn được một chùm hoa giàu hương sắc trong vườn thơ mới, đã gửi tặng những người yêu thơ. Chính vì thế, thi nhân Việt Nam đã được bạn đọc cả nước đón nhận và tán thưởng. Để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trong và ngoài nước, nhất là những nhà nghiên cứu, những sinh viên văn khoa và đông đảo những người yêu thơ, nhà xuất bản Văn học cho tái bản tác phẩm Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh và Hoài Chân trong tủ sách nghiên cứu. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, việc thẩm định lại những giá trị có thể có những thay đổi, nhưng để bảo đảm tính lịch sử của một tác phẩm đã xuất hiện trước đây, chúng tôi cho in nguyên văn của tác phẩm. Ngoài ra, để có thêm tư liệu tham khảo cho bạn đọc, chúng tôi cho in thêm lời cuối sách. Xin trân trọng giới thiệu Thi nhân Việt Nam cùng bạn đọc, nhà xuất bản Văn học. Hoài Thanh. Tiểu sử. Hoài Thanh tên thật là Nguyễn Đức Nguyên, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1909, ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nhà nho nghèo, có tham gia phong trào chống Pháp của Phan Bộ Châu. Bắt đầu học chữ Hán, chữ Quốc ngữ, rồi theo học trường Pháp Việt, đến bậc trung học. Có tham gia phong trào yêu nước của học sinh trong dịp hai cụ Phan về nước. Năm 1927, gia nhập Tân Việt Cách Mệnh Đảng. Năm 1930, đang học ở trường Bưởi, Hà Nội, thì bị bắt, bị kết án treo, bị đuổi ra khỏi trường. Kế đó, viết báo lại bị bắt, bị trục xuất ra khỏi Bắc Kỳ và giải về quê. Năm 1931, vào Huế, làm công cho một nhà in, đi dạy học tư, đồng thời viết văn, viết báo. Tham gia Tổng Khởi Nghĩa tháng 8 năm 1945, từ đó lần lượt làm giáo sư ở Đại học Hà Nội, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Tổng Thư ký Hội Văn hóa Cứu Quốc Việt Nam, Hội Văn nghệ Việt Nam. Hoài Thanh là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau kháng chiến chống Pháp, làm vụ trưởng vụ nghệ thuật, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Viện Phó Viện Văn học và Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, Ủy viên Đảng đoàn Văn nghệ, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam và chủ nhiệm Tuần báo Văn nghệ cho đến đầu năm 1975, Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng ba. Nhà văn Hoài Thanh mất ngày 14 tháng 3 năm 1982 tại Hà Nội. Tác phẩm Trước cách mạng tháng 8, viết các báo Phổ thông, Le People, Le Gazier de Huế, Tràng An, Sông Hương, Tao Đàn. Năm 1938, cùng với Lưu Trọng Lư và Lê Tràng Kiều, viết quyển Văn Chương và Hành Động bị chính quyền thực dân cấm. Năm 1941, cùng với Hòa Chân biên soạn quyển Thi Nhân Việt Nam. Sau Cách mạng tháng 8, đã in Có một nền văn hóa Việt Nam 1946, Quyền sống của con người trong Truyện Kiều của Nguyễn Du 1949, Nhân dân Việt Nam 1949, Nói chuyện thơ kháng chiến 1951, Nam Bộ Mến Yêu 1955, Quê hương và thời niên thiếu của Bác, cùng viết với Thanh Tịnh năm 1960, Phê bình và tiểu luận tập 1 1960, tập 2 1965, tập 3 1971, Phan Bội Châu 1978, Chuyện thơ 1978, Tuyển tập Hoài Thanh 2 tập 1982-1983. Hoài Chân. Hoài Chân, em ruột của Hoài Thanh, tên thật là Nguyễn Đức Phiên, sinh ngày 11 tháng 4 năm 1914 ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Năm 1930 tham gia phong trào Xô Viết Nghệ tỉnh. Năm 1931, giữa lúc đang học ở trường College Vinh, cao đẳng tiểu học, thì bị bắt và bị kết án tù một năm. Cuối năm 1932, sau khi ra tù, vào Huế kiếm sống đồng thời tự học tú tài. Từ năm 1933, làm tại nhà in Đắc Lập, rồi làm báo Tràng An và Le Gage de Huế, tờ báo Thành Huế. Cùng với Hoài Thanh và Lưu Trọng Lư xây dựng Ngân Sơn Tùng Thư 1933-1935. Năm 1941, cùng với Hoài Thanh biên soạn quyển Thi Nhân Việt Nam. Năm 1942, tự xuất bản quyển Thi Nhân Việt Nam. Đầu năm 1945, tham gia Việt Minh rồi tổng khởi nghĩa tháng 8 ở Huế. Sau Cách mạng tháng 8, lần lượt làm chủ nhiệm báo Quyết Chiến, cơ quan của Ủy ban Nhân dân Trung Bộ, Phó ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng ty Thông tin, Trưởng ty Văn hóa tỉnh Nghệ An, phụ trách nhà xuất bản văn hóa, Phó giám đốc kiêm Phó tổng biên tập nhà xuất bản văn học, Giám đốc kiêm tổng biên tập nhà xuất bản văn hóa mới, đã nghỉ hưu. Tảng đà 1889-1939. Cung chiêu anh hồn tảng đà. Hội tao đàn hôm nay đông đủ hầu khắp mặt thi nhân. Chúng tôi một lòng thành kính xin rước anh hồn tiên sinh về chứng giám. Anh em ở đây tuy người sau kẻ trước, nhưng ai nấy đều là con đầu lòng của thế kỷ 20. Trên hội tao đàn, chỉ tiên sinh là người của hai thế kỷ. Tiên sinh sẽ đại diện cho một lớp người để chứng giám công việc lớp người kế tiếp. Ở địa vị ấy còn có ai xứng đáng hơn tiên sinh? Tiên sinh gần chúng tôi lắm. Tiên sinh không mang lốt y phục, lốt tư tưởng của chúng tôi, nhưng có làm gì những cái lốt? Tiên sinh đã cùng chúng tôi chia sẻ nỗi khát vọng thiết tha, nỗi khát vọng thoát ly ra ngoài cái tù túng, cái giả dối, cái khô khan của khuôn sáo. Đôi bài thơ của tiên sinh ra đời từ hơn 20 năm trước đã có một giọng phóng túng riêng. Tiên sinh đã dạo những bản đàn mở đầu cho một cuộc hòa nhạc tân kỳ đương sắp sửa. Nhưng dầu sao, với chúng tôi, tiên sinh vẫn là một bậc đàn anh. Chúng tôi không dám xem tiên sinh như một người bạn. Tiên sinh còn giữ được của thời trước cái cốt cách vững vàng, cái phong thái ung dung. Đời tiên sinh tuy bơ vơ, hồn tiên sinh còn có nơi nương tựa. Tiên sinh đã đi qua giữa cái hỗn độn của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20 với tấm lòng bình thản một người thời trước. Những nỗi chật vật của cuộc sống hàng ngày, những cánh đời éo le thường phô bày ra trước mắt, không từng làm bợn được linh hồn cao khiết của tiên sinh. Cái dáng điệu ngang tàn chúng tôi thường thấy ở các nhà thơ xưa, ở tiên sinh không bao giờ có vẻ vay mượn. Cái buồn chán của tiên sinh cũng là cái buồn chán một người trượng phu. Thở than có, nhưng không bao giờ rên rỉ. Bởi vậy cho nên cần phải có tiên sinh trong cuộc hội họp hôm nay. Có tiên sinh, người ta sẽ thấy rõ chúng tôi không phải là những quái thai của thời đại, những đứa thất cước không có liên lạc gì với quá khứ của giống nòi. Có tiên sinh, trên tao đàn sẽ còn phảng phất chút bình yên trong tin tưởng, chút thỉnh thoảng mà từ lâu chúng tôi đã mất. Thôi, chúng tôi không muốn nói nhiều, hội tao đàn đến lúc mở. Xin tiên sinh hãy khai hội bằng ít bài thơ. Thề non nước. Nước non nặng một lời thề, nước đi đi mãi không về cùng non. Nhớ lời nguyện nước thề non, nước đi chưa lại, non còn đứng không. Non cao những ngóng cùng trông, suối tuôn dòng lệ chờ mong tháng ngày. Sương mai một nắm hao gầy, tóc mây một mái đã đầy tuyết sương. Trời Tây ngã bóng tà dương, càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha. Non cao tuổi vẫn chưa già, non thời nhớ nước, nước mà quên non. Dù cho sông cạn đá mòn, còn non còn nước, hãy còn thề xưa. Non cao đã biết hay chưa, nước đi ra bể lại mưa về nguồn. Nước non hội ngộ còn luôn, bảo cho non chớ có buồn làm chi. Nước kia dù hãy còn đi, ngàn dâu xanh tốt non thì cứ vui. Nghìn năm giao kết lứa đôi, non non nước nước không nguôi lời thề. Tống biệt. Lá đào rơi rắc lối thiên thai, suối tiễn oanh đưa những ngậm ngùi. Nửa năm tiên cảnh, một bước trần ai, ước cũ duyên thừa có thế thôi, đá mòn rêu nhạt, nước chảy huê trôi. Cái hạt bay lên giúp tận trời, trời đất từ nay xa cách mãi, cửa động, đầu non, đường lối cũ, nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi. Một thời đại trong thi ca. Một xã hội suốt mấy ngàn năm kéo dài một cuộc sống gần như không thay đổi, về hình thức cũng như về tinh thần. Triều đại tuy bao lần hưng vong, giang sơn tuy bao lần đổi chủ, song mọi cuộc biến cố về chính trị ít khi ba động đến sự sống của nhân dân. Từ đời này sang đời khác, đại khái chỉ có bấy nhiêu tập tục, bấy nhiêu suy nghĩ, bấy nhiêu tin tưởng cho đến những nỗi yêu, ghét, vui buồn, cơ hồ cũng nằm yên trong những khuôn khổ nhất định. Thời gian ở đây đã ngừng lại và người ta chỉ sống trong không gian. Nhưng, nhất đáng, một cơn gió mạnh bỗng từ xa thổi đến, cả nền tảng xưa bị một phen điên đảo, lung lay, sự gặp gỡ phương Tây là cuộc viễn thiên lớn nhất trong lịch sử Việt Nam từ mấy mươi thế kỷ. Phải trở lại cái thời tổ tiên ta mới tiếp xúc với người Trung Hoa, hơn nữa phải trở lại cái thời giống người Indonesian lần thứ nhất để chân vào lưu vực sông Hồng Hà, mới hòng tìm được một cuộc viễn thiên quan trọng như vậy. Trước mắt chúng ta bỗng bày ra những cảnh lạ lùng chưa bao giờ từng thấy. Lúc đầu ai nấy đều ngơ ngác, không hiểu ra làm sao. Nhưng rồi chúng ta quen dần. Chúng ta ở nhà Tây, đội mũ Tây, đi giày Tây, mặc áo Tây. Chúng ta dùng đèn điện, đồng hồ, ô tô, xe lửa, xe đạp. Còn gì nữa? Nói làm sao cho xiết những điều thay đổi về vật chất, phương Tây đã đưa tới giữa chúng ta. Cho đến những nơi hang cùng ngõ hẻm, cuộc sống cũng không còn giữ nguyên hình ngày trước. Nào dầu Tây, diêm Tây, nào giải Tây, chỉ Tây, kim Tây, đinh Tây. Đừng tưởng tôi ngụy biện, một cái đinh cũng mang theo nó một chút quan niệm của phương Tây về nhân sinh, về vũ trụ, và có ngày ta sẽ thấy thay đổi cả quan niệm của phương Đông. Những đồ dùng kiểu mới ấy chính là dẫn đường cho tư tưởng mới. Trong công cuộc di tân, ảnh hưởng của nó ít ra cũng ngang với ảnh hưởng những sách nghị luận của hiền triết Âu Mỹ, cùng những sách cổ động của Khang, Lương. Sĩ phu nước ta từ xưa vốn chỉ biết có Khổng Tử, bắt đầu dẫn Mạnh Đức, Tư Cưu với Lư Thoa. Họ bắt đầu viết quốc ngữ, một thứ chữ mượn của người phương Tây. Câu văn của họ cũng bắt đầu có cái rõ ràng, cái sáng sủa của văn Tây, những tư tưởng phương Tây đầy dẫy trên Đông Dương tạp chí, trên Nam Phong tạp chí, và từ hai cơ quan ấy thấm dần vào các hạng người có học. Người ta đua nhau cho con em đến trường Pháp Việt, người ta gửi con em sang tận bên Pháp. Thế rồi, có những người Việt Nam đậu kỹ sư, đậu bác sĩ, đậu thạc sĩ, có những người Việt Nam nghiên cứu khoa học, triết học, và có những người Việt Nam nghĩ chuyện xây dựng một nền học riêng cho nước Việt Nam. Bấy nhiêu sự thay đổi trong khoảng 50-60 năm mà như 50-60 thế kỷ. Nhưng cuộc Âu hóa không phải chỉ có thế, nó đã đi qua hai giai đoạn hình thức và tư tưởng, nó còn phải đi qua một giai đoạn nữa. Nó đã thay đổi những tập quán sinh hoạt hàng ngày, nó đã thay đổi cách ta vận động tư tưởng. Tức nó sẽ thay đổi cả cái nhịp trung cảm của ta nữa. Những hình thức mới của cuộc đời, những tư tưởng mới và nhất là ảnh hưởng của văn học Pháp ngày một thấm thía. Ấy là những lợi khí Âu hóa trong giai đoạn thứ ba này. Phương Tây bây giờ đã đi tới chỗ sâu nhất trong hồn ta. Ta không còn có thể vui cái vui ngày trước, buồn cái buồn ngày trước, yêu ghét giận hờn nhất nhất như ngày trước. Đã đành ta chỉ có chừng ấy mối tình như con người muôn nơi và muôn thuở. Nhưng sống trên đất Việt Nam ở đầu thế kỷ 20, những mối tình của ta không khỏi có cái màu sắc riêng, có dáng dấp riêng của thời đại. Các cụ ta ưa những màu đỏ choét, ta lại ưa những màu xanh nhạt. Các cụ bâng khuâng vì tiếng trùng đêm khuya, ta nao nao vì tiếng gà lúc đứng ngọ. Nhìn một cô gái xinh xắn, ngây thơ, các cụ coi như đã làm một điều tội lỗi, ta thì cho là mát mẻ như đứng trước một cánh đồng xanh. Cái ái tình của các cụ thì chỉ là sự hôn nhân, nhưng đối với ta thì trăm hình muôn trạng. Cái tình say đắm, cái tình thoảng qua, cái tình gần gũi, cái tình xa xôi, cái tình trong giây phút, cái tình ngàn thu. Mấy câu nói xô bồ, liều lĩnh mà tha thiết của ông Lưu Trọng Lư ở nhà hội học Quy Nhơn hồi tháng 6 năm 1934 đã vạch rõ tâm lý của lớp thanh niên chúng ta. Tình chúng ta đã đổi mới, thơ chúng ta cũng phải đổi mới vậy. Cái khắc giọng cởi trói cho thi ca chỉ là cái khắc giọng nói rõ những điều kín nhiệm u uất, cái khắc giọng được thành thực. Một nỗi khát vọng khẩn thiết đến đau đớn, chính ông Lưu Trọng Lư cũng đã viết trong quyển Người Sơn Nhân hồi tháng 5 năm 1933. Người thanh niên Việt Nam ngày nay đương bơ vơ đi tìm người thi nhân của mình như người đi tìm mẹ. Đã thế, không thể xem phong trào thơ mới là một chuyện lập dị do một bọn dốt nát bày ra để kiếm chỗ ngồi trong làng thơ. Nó là kết quả không thể không có của một cuộc biến thiên vĩ đại bắt đầu từ hồi nước ta sáp nhập đế quốc Pháp và xa hơn nữa từ hồi Nguyễn Trịnh phân tranh lúc người Âu mới đến. Cái ngày người lấy buôn phương Tây thứ nhất đặt chân lên xứ ta, người ấy đã đem theo cùng với hàng hóa phương Tây, cái mầm sau này sẽ nảy thành thơ mới. Nhưng tìm nguồn gốc thơ mới mà chỉ nói xa xôi thế, công việc nhà viết sử cũng khá dễ dàng. Ta hãy tìm những nguyên nhân gần gũi hơn cùng những triệu chứng của phong trào thơ mới. Đã lâu, người mình làm thơ hầu hết chỉ làm những bài 8 câu, mỗi câu 7 chữ. Theo ông Phan Khôi, lỗi ấy phải quy cho khoa cử. Phép thi ngày xưa bắt học trò vào trường nhì là một bài thơ theo thể thất ngôn luật. Thể thất ngôn luật vốn mượn của thi nhân đời Đường, nhưng khi người ta đưa nó vào khoa cử, nó còn bó buộc gấp mấy lần luật Đường. Theo luật Đường, trong một bài thơ 8 câu, 4 câu giữa gọi là câu tam tứ, câu ngũ lục và muốn nói gì thì nói. Phép khoa cử phải bắt gọi câu tam tứ là câu thực, nghĩa là phải giải thích đầu đề cho rõ ràng. Hai câu ngũ lục là câu luận, nghĩa là phải đem ý đầu bài mà bàn rộng ra. Thí sinh làm thơ nhất định phải theo quy mô ấy, không theo, hỏng. Nhưng chính phủ bảo hộ lần lượt bỏ chế độ khoa cử ở Nam Kỳ năm 1864, ở Bắc Kỳ năm 1915 và ở Trung Kỳ năm 1918. Khoa cử bỏ, thể thất ngôn luật cũng theo đó mà mất địa vị độc tôn. Năm 1917, nó bị ông Phạm Thượng Chi công kích trong một bài bàn về tâm lý lối thơ ấy. Ông bảo, người ta thường nói thơ là tiếng kêu tự nhiên của con tâm. Người Tàu định luật nghiêm cho nghề làm thơ thực là muốn chữa lại, sửa lại cái tiếng kêu ấy cho nó hay hơn, trúng dần trúng điệu hơn, nhưng cũng nhân đó mà làm mất cái giọng thiên nhiên đi vậy. Tiếp đó ông phê bình bài thơ Qua Đèo Ngang của bà Huyện Thanh Quang, rằng hay thì thực là hay, nhưng hay quá, khéo quá, phần nhân công nhiều mà vẽ tự nhiên ít, quả là một bức tranh cảnh vậy. Thời oanh liệt của Thất Ngôn Luật đã đến lúc tàn. Năm 1928, nó bị ông Phan Khôi công kích trên Đông Pháp Thời Báo. Ông Phan trách thể thơ bó buộc quá mà mất cả sanh thú. Năm 1929, trên báo Phụ Nữ Tân Văn, ông Trịnh Đình Rư lại công kích nó một lần nữa và hô hào người ta lưu tâm đến lối Lục Bát và Song Thất Lục Bát là những lối thơ đặc biệt của ta. Thực ra từ trước trên sách vở báo chương thỉnh thoảng Thất Ngôn Luật cũng đã phải nhường chỗ cho Lục Bát, Song Thất Lục Bát, Cổ Phong, Từ Khúc vân vân. Lác đác người ta còn thấy xuất hiện những bài không niêm, không luật, không hạn chữ, hạn câu. Ấy là bài dịch thơ Ngụ Ngôn, La Cigane et la Fourmi của Nguyễn Văn Dĩnh. Con ve sầu kêu ve ve, suốt mùa hè, đến kỳ gió bất thổi, nguồn cơn thật bối rối. Ấy là những bài gọi là thơ buông của một sinh viên trường cao đẳng, ông Lê Khánh Đồng đã làm một trò cười cho chúng ta hồi nhỏ. Những bài thơ như thế mà dám mạo danh là thơ, cứ thời bấy giờ thực đáng khép vào tội phạm thượng, một sự biến cố, dường ấy mà xảy ra được, dầu không được công nhận, cũng đủ chứng rằng cái thời vận luật đường đã cực kỳ suy vi. Khuôn khổ bài thơ bắt đầu rạn nứt, một sức mạnh đương ngấm ngầm hoạt động trong tâm linh nòi giống. Nói cho đúng, chúng ta cũng chỉ phỏng đoán chứ thực ra chưa thấy gì. Thi thể có ít nhiều thay đổi, thì thi tứ vẫn như xưa. Chỉ trong đôi bài thơ của Tản Đà mới thấy phản phất chút bâng khuâng, chút phóng túng của thời sau. Ngoài ra người ta vẫn ca đi hát lại bấy nhiêu đề thơ bằng bấy nhiêu giọng thơ không di dịch. Cửa hé mở từ lâu, nhưng ngọn gió xa đón hoài không thấy tới. Xã hội Việt Nam chưa đến tuần thành thục, chưa có thể nhóm dậy một cuộc cách mệnh về thi ca. Nhưng một ngày kia, cuộc cách mệnh về thi ca đã nhóm dậy. Ngày ấy là ngày 10 tháng 3 năm 1932, lần đầu tiên trong thành trì thơ cũ hiện ra một lỗ thủng. Ông Phan Khôi hăng hái như một vị tướng quân dõng dạc bước ra trận. Ông tự giới thiệu, trước kia, ít ra trong một năm tôi cũng có được 5-7 bài, hoặc bằng chữ Hán hoặc bằng chữ Nôm, mà 5-7 bài của tôi không phải nói phách, đều là 5-7 bài nghe được. Ấy thế đó mà ông kết án thơ cũ, thơ cốt chân, thơ cũ bị câu thúc quá nên mất chân. Bởi vậy, ông bày ra một lối thơ đem ý thật có trong tâm khảm mình tả ra bằng những câu có dần mà không bó buộc bởi niêm luật gì hết, và tạm mệnh danh nó là thơ mới. Hồi bấy giờ, Phụ Nữ Tân Văn đương thời cực thịnh, những lời nói của ông Phan được truyền bá đi khắp nơi. Cái bài thơ mới Tình Già, ông dẫn ra làm ví dụ, không rõ có được ai thích không, nhưng một số đông thanh niên trong nước bỗng thấy mở ra một góc trời vì cái táo bạo giấu giếm của mình đã được một bậc đàn anh trong giới công nhiên thừa nhận. Tình Già, 24 năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa. Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ hai cái đầu xanh kề nhau than thở. Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng, mà lấy nhau hẳn là không đặng. Để đến nỗi tình trước phụ sau, chi cho bằng sớm lìa mà buông nhau. Hay, nói mấy bạc làm sao chớ, buông nhau làm sao cho nở. Thương được chừng nào hay chừng ấy, chẳng qua ông trời bắt đôi ta phải vậy. Ta là nhân ngãi, đâu có phải vợ chồng mà tính diệt thủy chung. 24 năm sau, tình cờ đất khách gặp nhau, đôi cái đầu đều bạc. Nếu chẳng quen lung, đố có nhìn ra được, ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi, con mắt còn có đuôi. lần lượt những bài thơ mới vốn làm từ trước được đưa lên các mặt báo. Người hưởng ứng nhất là ông Lưu Trọng Lư. Sau khi đăng bài của ông Phan Khôi chẳng bao lâu, Phụ Nữ Tân Văn nhận được một bức thư hoan nghênh ký cô Liên Hương, Phai Phô, một bài thơ mới trên đường đời ký Lưu Trọng Lư và một bài nữa Vắng Khách Thơ ký Thanh Tâm. Ký nhiều tên cho rộn thế thôi chứ đi lại cũng chỉ một người. Tình Già, Trên Đường Đời và Vắng Khách Thơ là ba bài mang tên thơ mới được đăng báo trước nhất. Trong ba bài ấy thì bài thứ ba đã là một bài có giá trị. Kế đó, Phụ Nữ Tân Văn còn đăng thơ mới của Nguyễn Thị Manh Manh, tức Nguyễn Thị Kim, của Hồ Văn Hảo và nhiều người nữa. Nhưng rồi phong trào thơ mới chuyển ra đất Bắc và được một cơ quan ngôn luận khác ủng hộ một cách đắc lực hơn. Báo Phong Hóa, tập mới ra đời vào ngày 22 tháng 9 năm 1932, ngay số đầu đã có bài công kích thơ Đường Luật và kết luận rằng thơ ta phải mới, mới văn thể, mới ý tưởng. Từ đó cho đến cuối năm 1932, Phong Hóa không đăng thơ mới nhưng cũng không đăng thơ cũ. Phong Hóa lại còn diễu thơ cũ bằng cách diễu Tản Đà, người đại biểu chính thức cho nền thơ cũ. Bài Cảm Thu Tiễn Thu của Tản Đà đã làm đầu đề cho một bức tranh khôi hài của Đông Sơn và một bài hát nói khôi hài của Tú Mở. Họ so sánh cảnh thực với cảnh mộng trong trí tưởng thi nhân. Tú Mở viết: cây tươi tốt, lá còn xanh ngắt, bói đâu ra lác đác lá ngô vàng, trên đường đi nóng dẫy như rang, cảnh tuyết phủ mơ màng thêm quái lạ. Phá hoại rồi họ kiến thiết, nhận được của ông Lưu Trọng Lư bức thư gửi cho ông Phan Khôi mấy tháng trước, họ trịnh trọng đăng lại trên Phong Hóa số Tết ra ngày 24 tháng 1 năm 1933 cùng với ít bài thơ mới của Lưu Trọng Lư, Tân Diệp, Thế Lữ, Nhất Linh, Nguyễn Văn Kiện, Vũ Đình Liên, Đoàn Phú Tứ, Huy Thông. Các báo chí khác cũng đua nhau đăng thơ mới. Ở Huế, Ngân Sơn Tùng Thư ra đời ngày 15 tháng 9 năm 1933, liền xuất bản giới ích truyện ngắn, một tập thơ mới của Lưu Trọng Lư. Thơ mới đã bắt đầu có cơ sở. Trong làng thơ mới người ta càng sốt sắng thêm. Từ hai tháng trước, hôm 26 tháng 7 năm 1933, một nữ sĩ có tài và có gan, cô Nguyễn Thị Kim, đã lên diễn đàn Hội Khuyến học Sài Gòn hết sức tán dương thơ mới. Hội Khuyến học Sài Gòn thành lập đến bấy giờ đã 25 năm. Lần thứ nhất, một bạn gái lên diễn đàn và cũng lần thứ nhất có một cuộc diễn thuyết được đông người nghe như thế. Nối gót cô Nguyễn Thị Kim, còn nhiều diễn giả cũng theo một mục đích giành lấy phần thắng cho thơ mới. Tháng 6 năm 1934, ông Lưu Trọng Lư diễn thuyết tại nhà học hội Quy Nhơn. Tháng 1 năm 1935, ông Đỗ Đức Dượng diễn thuyết tại Hội Trí Tri Hà Nội. Tháng 1 năm 1935, cô Nguyễn Thị Kim lại diễn thuyết tại Hội Khuyến học Sài Gòn để tranh luận với ông Nguyễn Văn Hanh. Tháng 11 năm 1935, ông Vũ Đình Liên diễn thuyết tại Hội Trí Tri Nam Định. Tháng 2 năm 1936, ông Trương Tử diễn thuyết về thơ Bạch Nga tại Hội Khai Trí Tiến Đức Hà Nội. Trên báo chương cũng luôn luôn có những bài bênh vực khích lệ thơ mới. Ông Lưu Trọng Lư gửi hai bức thư lên Khê Thượng nói chuyện thơ mới với Tản Đà. Ông Lê Tràng Kiều viết 8 bài ca tụng các nhà thơ mới để trả lời ông Tùng Lâm và ông Thái Phỉ, ngoài ra còn bao nhiêu bài nữa. Ở cái xứ vô sự này, câu chuyện văn thơ cơ hồ là câu chuyện độc nhất của một số đông thanh niên nam nữ. Nhưng đã đến lúc những lời hùng biện trở nên vô dụng, những thi sĩ có danh đã ra đời, Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Huy Thông, Nguyễn Nhược Pháp, James Liba, Thái Can, trong khoảng 4 năm đã sản xuất rất nhiều bài thơ có giá trị. Và những bài thơ ấy, nhất là những bài thơ của Thế Lữ, không trống không kèn, đã bênh vực một cách vững vàng cho thơ mới. Năm 1935, cái năm đại náo trong làng thơ đi qua, bước sang năm 1936, sự toàn thắng của thơ mới đã rõ rệt. Đề tựa tập Những Án Thơ Hay, ông Lê Tràng Kiều bàn nên xóa bỏ hai chữ thơ mới. Vì hai chữ thơ mới là biểu hiện một cuộc cách mệnh đương bồng bột, mà cuộc cách mệnh về thi ca ngày nay đã yên lặng như mặt nước hồ thu. Ông Lưu Trọng Lư nở một nụ cười kiêu hãnh đăng trên Hà Nội Báo 19 tháng 2 năm 1936, một bài thơ thất ngôn sách quả kết bằng hai câu. Nắng nót miễn sao nên bốn dế, chẳng thơ thì cũng cóc cần thơ. Cái cười khinh mạng của người chiến thắng kể không có gì đáng ưa, Thế Lữ khôn hơn. Chỉ lặng lặng nói chuyện với người đồng hương, những người trong làng thơ mới, từ một lá thắm của tinh hoa đến một tinh thơ của ngày nay. Từ tháng 5 năm 1937 đến tháng 10 năm 1938, Thế Lữ chăm chú dạy nghề thơ cho những ai nuôi giấc mộng một ngày kia trở nên thi sĩ. Thơ mới ra đời ngày một nhiều, cái danh hiệu thơ mới mất dần trên sách báo, thi đàn đã vắng tiếng cãi nhau cho đến hồi tháng 6 năm nay. Vì chuyện thơ mới, ông Quỳnh Thúc Kháng và ông Phan Khôi bắt bẻ lẫn nhau. Làng thơ Việt Nam không mấy ai để ý đến những lời qua tiếng lại giữa hai ông già ấy. Tấn kịch mới cũ trong phạm vi thi ca đã kết liễu, thơ mới đã giành được quyền sống, đã chiếm hầu hết báo chí sách vở, đã len vào đến học đường. Mà đã vào học đường, nhất là ở nước ta, tức là thanh thế đã to lắm. Trước sự bành trướng mãnh liệt của thơ mới, trước mọi sự hô hào rầm rộ của những người trong phái mới, làng thơ cũ đã phản ứng như thế nào? Tháng 8 năm 1933, một tuần sau cuộc diễn thuyết thứ nhất của cô Nguyễn Thị Kim, ông Tân Diệt, bỉnh bút báo công luận, bênh vực thơ cũ, tại diễn đàn Hội Khuyến học Sài Gòn. Tháng 10 năm 1933, Văn học tạp chí Hà Nội chê các nhà thơ mới không biết cân nhắc chữ dùng. Tháng 11 năm 1934, tảng đà nói chuyện thơ mới, thơ cũ trên tiểu thuyết thứ bảy. Tháng 12 năm 1934, trên văn học tạp chí, ông Hoàng Duy Từ phản đối bài diễn thuyết của ông Lưu Trọng Lư tại nhà học hội Quy Nhơn. Ngày 9 tháng 1 năm 1935, ông Nguyễn Văn Hanh diễn thuyết tại Hội Khuyến học Sài Gòn. 16 tháng 1 năm 1935, ông Nguyễn Văn Hanh lại diễn thuyết tại Hội Khuyến học Sài Gòn cùng một hôm với cô Nguyễn Thị Kim diễn thuyết tranh luận. Tháng 4 năm 1935, hai ông Tường Dân và Phi Dân xuất bản tập thơ cũ Những bông hoa trái mùa ở Vinh. Tháng 6 năm 1935, ông Tùng Lâm Lê Cương Phụng công kích thơ mới trên Văn học Tuần Sang, Sài Gòn. Tháng 4 năm 1936, ông Thái Phỉ công kích thơ mới trên báo Tinh Văn, Hà Nội. Tháng 8 năm 1937, ông Nguyễn Văn Hanh diễn thuyết tại Hội Quảng Tri, Huế. Tháng 6 năm 1941, ông Huỳnh Thúc Kháng sau nhiều lần chỉ trích và mạt sát, nói cả quyết rằng thơ mới đã đến ngày mạt giận. Cũng rộn đấy chứ, cái cảnh thơ cũ lúc tàn không đến nỗi buồn tẻ, thảm hại như cái cảnh suy vi của nền khổng học. Năm 1930, ông Phan Khôi viết trên báo Thần Chung ở Sài Gòn một thôi 21 bài chỉ trích Khổng giáo. Thế mà những môn đồ đạo Khổng còn sống sót, nguội lạnh như không. Tinh thần Khổng giáo ở nước ta đã bạc nhược lắm vậy. Tinh thần thơ cũ có phần tráng kiện hơn, gặp cơn nguy biến còn có người ra tay chống chọi. Nhưng rồi cũng không sao cứu vãn được tình thế. Chỉ có một người hoặc có thể làm nên chuyện. Người ấy là tảng đà, lại hết sức dè dặt. Một người nữa, ông Hoàng Duy Từ, trên văn học tạp chí, cũng có nhiều câu có lý, nhưng ông lại chủ trương cái thuyết của Genier, tứ mới lời xưa. Và như thế, ý kiến ông giống hệt nhiều nhà thơ mới. Còn các người khác, họ lập luận đại khái, bất ngoại mấy lối này. Hoặc họ cho những nhà thơ mới là một bọn mù. Chẳng khác anh mù lại nói mơ, chẳng qua một bọn dốt làm thơ. Ý họ nghĩ rằng người ta làm thơ mới là chỉ vì luật thơ đường khó. Nhưng từ tháng 8 năm 1933, thuật lại cuộc diễn thuyết của ông Tân Diệt, phụ nữ Tân Văn đã trả lời trước họ. Thơ 8 câu cũng không phải khó gì, nhiều người chỉ học trong nửa tiếng đồng hồ là thuộc và có thể làm đúng niêm luật. Các báo hàng ngày vẫn đăng luôn bao nhiêu là thơ bắt cú của nhiều thi sĩ, chỉ học trong có mấy ngày là thành tài. Chúng tôi dám quả quyết như vậy là vì từ khi có báo Quốc ngữ đến nay đã vài mươi năm, ở một văn uyển các báo, thơ tám câu, bốn câu mọc ra không phải như hoa lan, hoa huệ, hoa hồng, mà như nấm. Hoặc họ dẫn ra ít bài thơ mới lủng củng, lủng ca để công kích cho tiện, rồi kết luận theo lối cái nhà thơ cũ nào đó đã gửi cho ông Lam Giang một bài bác cú chê thơ mới. Nghĩa lý du dơ rồi dẫn dẫn. Thanh âm ngẩn ngẩn lại ngơ ngơ, so với á học như dưa đắng, sánh với Âu văn tựa Mixer. Họ quên rằng chính những nhà thơ mới đã công kích thơ mới tàn nhẫn, nghĩa là công kích những bài mới bất thành thơ. Phong trào thơ mới xuất hiện được hơn một năm thì trên báo Phong Hóa đã thấy những bài thơ nhại của Thế Lữ và của Khái Hưng. Công kích những bài thơ mới lủng củng là một chuyện thừa vậy. Công kích được những bài có giá trị mới mong tiệc được mầm thơ mới. Nhưng đã có giá trị thì còn biết công kích thế nào? Đó là chưa nói đến những người như ông Nguyễn Văn Hanh. Ba lần ông Hanh lên diễn đàn công kích thơ mới là ba lần tai hại cho nền thơ cũ. Con gấu của La Fonte cũng không thể vụng về hơn. Như thế thì làm sao hòng đối phó với một bọn vừa khôn vừa ranh? Họ lầm lỗi, họ tự phê bình lấy, không đợi người khác chỉ trích. Mà khi họ đã chỉ trích ai thì khó mà cất đầu lên được. Cô Bích Ngọc, đề tựa tập thơ cũ, những bông hoa trái mùa, khuyên làng thơ nên bỏ ao ngoài, về tắm ao nhà. Lê Ta, thuộc lời khuyên của cô, chỉ thêm vào mấy chữ. Dù ao nhà ấy đầy những bùn, những vẩn, tôi buồn rằng người thục nữ có duyên đến thế lại kém vệ sinh. Nhưng nguyên nhất cho những người bên dịch thơ cũ là trong 8-9 năm, luôn thơ mới sản xuất ra nhiều nhà thơ có danh, nhiều bài thơ có giá trị, mà họ gần như không sáng tạo ra được một chút gì có thể gọi là thơ. Cuộc tranh đấu đã đến hồi không ngang sức, cả thanh thế ông Huỳnh Thúc Kháng, một nhà chí sĩ, lão thành, cũng chịu không làm gì được. Thực ra thơ cũ rút quân khỏi mặt trận, nhưng không hề cởi giáp lai hàng. Nó lui về các thi xã, ẩn mình trong những thi tập chỉ trao tay trong 5-7 anh em mà lưu truyền về sau cho con cháu. Đừng có ai xâm phạm đến những nơi nó đương an nhàn dưỡng lão. Kẻ viết mấy dòng này đã có lần đụng phải nanh vuốt của nó hồi năm 1937 vì vô ý lạm dự một cuộc bàn cãi về văn chương. Tôi đã bị một ông tiến sĩ nói thẳng vào mặt: khoa học xin nhường các người, nhưng thơ văn các người phải để đó cho chúng tôi. Chính ông Nghè ấy đã có lần lên án chém Lưu Trọng Lư. Cũng may ông Nghè chúng ta không làm tể tướng, nên họ Lưu vẫn làm thơ mới như thường. Dầu sao, chút oai thừa cũng không đủ khiến người ta quên cái cảnh tiêu điều của một đám tàn quân thất thế. Thơ cũ trên sách báo ngày một thưa dần, trừ một đôi tờ không chuyên về văn chương, còn hễ đăng thơ cũ là báo chết. Tình cảnh ấy liên lụy đến cả ông Phan Khôi, người đã khởi xướng ra thơ mới. Những bài nói chuyện thơ của ông đăng trên Nam Phong tạp chí, Đông Pháp thời báo, Thần Chung, Phụ Nữ Tân Văn, Trung Lập, khoảng năm 1918 đến 1932 đã được hoan nghênh biết bao. Thế mà hồi năm 1936, ông góp lại thành tập xuất bản lấy tên là Chương Dân Thi Thoại thì chẳng mấy ai để ý đến, mà quyển thi thoại của ông nào có dở cho cam, nó chỉ có cái tội là nói chuyện thơ cũ. Đồng thời trên báo thấy đăng một quảng cáo, nhận làm thuê các thứ văn vui buồn thường dùng trong xã hội. Dưới quảng cáo, một tên ký mà lịch sử văn học Việt Nam sẽ lưu truyền mãi mãi, tảng đà Nguyễn Khắc Hiếu. Đã hết đâu, sau đó còn một cái quảng cáo nữa bằng thơ nhận đoán lý số Hà Lạc. Còn như tiền đặt quẻ nhiều năm, ít bó ba. Nhiều ít tùy ở khách, hậu bạc kể chi mà. Và dưới quảng cáo này vẫn cái tên ký, tảng đà Nguyễn Khắc Hiếu. Thật là thương tâm, chúng ta bọn thanh niên đọc quảng cáo ấy khác gì đọc những lời buộc tội. Cái vui chiến thắng đi qua, chúng ta bắt đầu hối hận. Tháng 10 năm 1937, ngày nay đăng một bài dịch thơ Đường của Tản Đà với những lời hết sức khen ngợi. Thơ Tản Đà còn được ngày nay đăng nhiều lần nữa. Nhóm Tự Lực còn tính cả việc xuất bản thi phẩm của người mà hồi trước họ đã chế giễu. Nhưng phá đi dễ mà dựng lên khó. Làng thơ mới đã tàn phá thanh danh của Tản Đà, dầu sao cũng không thể sớm chiều khôi phục lại được. Phải chờ đến ngày 7 tháng 6 năm 1939 là ngày Tản Đà mất, mới tìm lại được cái không khí hơn 10 năm trước. Những bài điếu văn khi hạ quyệt, những bài ca tụng trên báo, những bài diễn thuyết tại Hội Trí Tri Hà Nội đã khêu to lòng ái mộ của toàn thể làng thơ. Yêu Tản Đà mà ta chẳng nghĩ đến người bạn tình của thi sĩ. Trong bộ đồ tang phục, trông nàng cũng xinh xinh. Thế rồi một hôm nàng đến tìm ta và ta thấy nàng khác hẳn. Vẫn khuôn mặt cân đối ấy, vẫn cái dáng đi nghiêm chỉnh ấy, vẫn giọng nói nhỏ nhẹ ấy. Nhưng mặn mà, nhưng đầm thắm y như mấy năm trước, hồi nàng còn làm thơ. Nàng theo sau, một người bạn mới, người bạn trân trọng giới thiệu nàng, ta dồn dã đón tiếp cả hai. Nhà thơ mới Chế Lan Viên, đề tựa Mùa Cổ Điển, một tập thơ cũ, đã khép lại một thời đại trong thi ca. Một thời đại vừa chẳng 10 năm. Trong mười mấy năm ấy, thơ mới đã tranh đấu gắt gao với thơ cũ. Một bên giành quyền sống, một bên giữ quyền sống. Cuộc tranh đấu kéo dài cho đến ngày thơ mới toàn thắng. Trong sự thắng lợi ấy cũng có công của những người tả xung hữu đột nơi chiến trường, nhưng trước hết là công của những nhà thơ mới. Tôi không so sánh các nhà thơ mới với Nguyễn Du để xem ai hơn ai kém. Đời xưa có thể có những bậc kỳ tài đời nay không sánh kịp. Đừng lấy một người sánh với một người, hãy sánh thời đại cùng thời đại. Tôi quyết rằng trong lịch sử thi ca Việt Nam chưa bao giờ người ta thấy xuất hiện cùng một lần một hồn thơ rộng mở như Thế Lữ, mơ màng như Lưu Trọng Lư, hùng tráng như Huy Thông, trong sáng như Nguyễn Nhược Pháp, ảo não như Huy Cận, quê mùa như Nguyễn Bính, kỳ dị như Chế Lan Viên và thiết tha rạo rực băng khoăn như Xuân Diệu. Từ người này sang người khác, sự cách biệt rõ ràng. Cá tính con người bị kiềm chế trong bao nhiêu lâu, bỗng được giải phóng. Sự giải phóng có thể tai hại ở chỗ khác. Ở đây nó chỉ làm giàu cho thi ca. Cái sức mạnh xúc tích từ mấy ngàn năm nhất đáng tung bờ vỡ đê. Cảnh tượng thực là hỗn độn, nhìn qua ta chỉ thấy một điều rõ, ảnh hưởng phương Tây hay đúng hơn ảnh hưởng Pháp. Nhưng ảnh hưởng Pháp cũng có chia đậm lạc khác nhau. Người đầu tiên chịu ảnh hưởng Pháp rất đậm là Thế Lữ. Những bài thơ có tiếng của Thế Lữ ra đời từ đầu năm 1933 đến cuối năm 1934, giữa lúc người thanh niên Việt Nam đương ngập trong quá khứ đến tận cổ, thì Thế Lữ đưa về cho họ cái hương vị phương xa. Tác giả mấy vần thơ liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ và nhờ thế đã lập được công lớn, đã mở đường cho các nhà thơ mới sau này. Chung quanh ngôi sao Thế Lữ, châu tuần bao nhiêu hành tinh có tên và không tên. Hầu hết các thi sĩ lớn nhỏ hồi bấy giờ, Nguyễn Văn Kiện, Vũ Đình Liên, Đỗ Huy Nhiệm, Tường Bách, Lan Sơn, Diệt Nữ, Hoàng Hương Bình, Thụy An, Nguyễn Nhuệ Thủy, Thanh Tịnh, Thúc Tề, Phi Yến, Lư Khê, cả những gì sao vốn ở một trời khác, Dân Đài, Đông Hồ, Mộng Tuyết cũng ghé về châu tuần một lúc. Cái vinh quang rực rỡ của Thế Lữ có lẽ đã khiến nhiều người thèm thuồng, trong những người ấy có Huy Thông và Nguyễn Dĩ. Nguyễn Dĩ là người có chí cao nhưng tài mọn, cái mộng Tây hóa của trường thơ Bạch Nga, Nguyễn Dĩ và Mộng Sơn chỉ lưu lại có một bài Sương Rơi. Huy Thông khá hơn, đã đôi ba lần nhập tịch được vào thơ Việt, cái không khí mơ màng của những vở kịch Shakespeare và cái giọng hùng tráng của Victor Hugo. Huy Thông cũng đã lập ra một trường thơ nhỏ, trong ấy có Lam Giang, Phan Khắc Khoan và một nhà thơ sau này sẽ đi xa, Chế Lan Viên. Nhưng đến năm 1936, ảnh hưởng Pháp lại thấm thía thêm một tầng nữa. Trong thơ Thế Lữ, ta chỉ thấy ẩn hiện đôi nhà thơ Pháp về thời lãng mạn, xuân diệu, nhà thơ ra đời hồi bấy giờ mới một cách rõ rệt. Với Thế Lữ, thi nhân ta còn nuôi giấc mộng lên tiên, một giấc mộng rất xưa, xuân diệu, đốt cảnh bồng lai và xua ai nấy về hạ giới. Với một nghệ thuật tinh vi đã học được của Baudelaire, xuân diệu diễn tả lòng ham sống bồng bột trong thơ De Noëlles và trong Jean Gide. Lúc bấy giờ Thế Lữ mới tìm đến Baudelaire, nhưng nguồn thơ Thế Lữ đã cạn không sao đi kịp thời đại. Ảnh hưởng Pháp trong thơ Việt đến xuân diệu là cực điểm. Qua năm 1938, Huy Cận ra đời, nó đã bắt đầu xuống, mặc dù Huy Cận cũng chịu ảnh hưởng thơ Pháp gần đây, nhất là ảnh hưởng của Verlaine. Chung quanh đôi bạn Xuân Diệu, Huy Cận có vô số thi sĩ, bàn nhì, bàn ba, Tế Hanh, Huyền Kiêu, Đinh Hùng, Phan Khắc Khoan, Thu Hồng, Nguyễn Đình Thư, Xuân Tâm, Huy Tân, Huy Chức, Phan Thanh Phước, Nguyễn Đức Chính, Tường Đông. Đôi nhà thơ như Lam Sơn, Thanh Tịnh lúc nãy đã thấy một bên Thế Lữ, bây giờ lại kéo nhau về đây. Và Thế Lữ ngồi một mình trong dĩ vãng chừng thấy lẻ loi, cũng về đây nốt. Tôi không biết có nên để vào xóm Huy Xuân hai nhà thơ Phạm Hầu và Yến Lan. Tuy thơ cùng một giọng, song hình như họ đã trực tiếp với các nhà thơ Pháp, ít khi nhờ Xuân Diệu. Huy Cận đứng làm trung gian. Cái kính đáo của thơ Pháp gần đây tôi còn thấy ở Đoàn Phú Tứ. Cùng ra đời một lần với thơ Huy Xuân nhưng kém thanh thế hơn nhiều là lối thơ Tả Chân. Thơ mới vốn ưa Tả Chân hơn thơ cũ, nhưng làm những bài thơ Tả Chân biệt hẳn ra một lối chỉ có Nam Trân, Đoàn Văn Cừ và Anh Thơ. Cũng có thể kể cả Bàn Bá Lân và Thu Hồng, Đoàn Văn Cừ, chịu ảnh hưởng của Samen. Samen Hy Lạp không phải là Samen tượng trưng. Nam Trân, Bàn Bá Lân, Anh Thơ, Thu Hồng có lẽ chỉ đi theo cái xu hướng gần sự thực. Dầu sự thực tầm thường là một đặc tính của văn học phương Tây, trái hẳn với thơ mới Tả Chân có lối thơ Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên. Cả hai đều chịu rất nặng ảnh hưởng của Baudelaire và qua Baudelaire ảnh hưởng nhà văn Mỹ Edgar Poe, tác giả tập Chuyện Lạ. Có khác chăng là Chế Lan Viên đã đi từ Baudelaire, Edgar Poe đến thơ đường, mà Hàn Mặc Tử đã đi ngược lại từ thơ đường đến Baudelaire, Edgar Poe và đi thêm một đoạn nữa cho gặp Thánh Kinh của Đạo Thiên Chúa. Cả hai đều cai trị Trường Thơ, Loạn và chiêu tập một số đồ đệ là Hoàng Diệp, Quỳnh Giao, Xuân Khai, tức Yến Lan, nhưng không phải Yến Lan vì tiêu biểu cho một lối thơ khác. Tôi vừa nói Chế Lan Viên đi về thơ đường. Nếu nói đi tới thơ tượng trưng Pháp có lẽ đúng hơn, tuy hai lối thơ này có chỗ giống nhau, điều ấy thấy rõ ở tác phẩm Một Người Rất Gần Chế Lan Viên và Hàn Mặc Tử, Bích Khê. Từ Xuân Diệu, Huy Cận, thơ Việt Nam đã có tính cách của thơ Pháp lối tượng trưng, nhưng không còn dè dặt. Bích Khê và ít người nữa như Xuân Sanh muốn đi đến chỗ người ta thường cho là cao nhất trong thơ tượng trưng, Mallarmé, Valéry. Ta vừa lần theo dòng thơ mạnh nhất trong những dòng thơ đi xuyên qua thời đại. Riêng về dòng này, thơ Việt Nam đã diễn lại trong 10 năm cái lịch sử 100 năm của thơ Pháp, từ lãng mạn đến thi sơn, tượng trưng và những nhà thơ sau tượng trưng. Tinh thần lãng mạn của Pháp đã gia nhập vào văn học Việt Nam từ trước năm 1932, cùng một lần với Tuyết Hồng Lệ Sử, Tố Tâm và Giọt Lệ Thu, cho nên trong thời đại này nó chỉ còn phản phất. Thơ tượng trưng được người ta thích hơn, nhất là Baudelaire, người đầu tiên đã đi khơi nguồn thơ ấy. Có thể nói hầu hết các nhà thơ vừa kể trên, không nhiều thì ít, đều bị ám ảnh vì Baudelaire. Viết xong đoạn trên này, đọc lại tôi thấy khó chịu. Mỗi nhà thơ Việt hình như mang nặng trên đầu 5-7 nhà thơ Pháp. Ấy chỉ vì tôi tìm ảnh hưởng để chia xu hướng. Sự thực đâu có thế, tiếng Việt, tiếng Pháp khác nhau xa. Hồn thơ Pháp hễ chuyển được vào thơ Việt là đã Việt quá hoàn toàn. Sự thật thì khi tôi xem thơ Xuân Diệu, tôi không nghĩ đến Denales. Tôi phải dằn lòng tôi không cho xôn xao mới thấy thấp thoáng bóng tác giả Le Coeur Innombrable. Thi văn Pháp không làm mất bản sắc Việt Nam, những sự mô phỏng ngu muội lập tức bị đào thải. Huống chi trong hàng thanh niên chịu ảnh hưởng thi văn Pháp, nhiều người lại quay về thơ đường. Thanh thế thơ đường ở nước ta xưa nay bao giờ cũng lớn, nhưng vì cái học khoa cử, những bài thơ kiệt tác ngâm đi giảng lại hoài đã gần thành vô nghĩa. Nó chỉ còn là những cái máy để đúc ra hàng vạn thí sinh cùng hàng vạn bài thơ dở. Đến khi khoa cử bỏ, chữ nho không còn là một con đường tiến thân, song thiếu niên tay học vẫn có người xem sách nho. Họ chỉ cốt tìm một nguồn sống tinh thần, họ đi tới thơ đường với một tấm lòng trong sạch và mới mẻ, điều kiện cần thiết để hiểu thơ, cho nên dầu dốt nát, dầu nghĩa câu nghĩa chữ lắm khi họ rất mờ, họ đã hiểu thơ đường hơn nhiều tay khoa bảng. Hồn thơ đường vắng đã lâu, nay lại trở về trong thơ Việt. Lần đầu tiên năm 1934, nó đi theo James Leyba. Leyba giao lại cho Thái Can, Thái Can giàu, Leyba sang. Ở Thái Can cũng như ở Leyba, hồn thơ đường có cái cốt cách đời thịnh. Với Đỗ Huy Nhiệm, Dân Đài, Lưu Kỳ Linh, Phan Khắc Khoan, thâm tâm, hoặc nó kín đáo, tinh vi hơn, hoặc nó rắn rỏi chắc chắn hơn, nhưng cũng nghèo hơn. Cái nàng thơ xưa nay thật là rắc rối, có người cả đời phiêu bạc đâu đâu, bỗng một hôm ghé về, liền được nàng đãi một bài thơ. Người có diễm phúc ấy là Phan Thanh Phước, lại có người chưa từng gặp, chỉ ngắm dung nhan nàng ở mấy nhà quen Đoàn Thị Điểm, bà huyện Thanh Quan, Nguyễn Du cũng được nàng hai ba lần gửi yêu, Huy Cận. Thế mà có người say theo thì nàng lại chẳng mặn mà chi, như hai thầy trò Đông Hồ, Mộng Tuyết. Đến nỗi một buổi sáng kia hai thầy trò chán nản bỏ đi tìm duyên mới. Nhưng Đông Hồ, Mộng Tuyết còn may mắn hơn nhiều người khác. Những người này cố ý bưng tai cho đừng nghe thấy tiếng gọi phương xa. Họ quyết giữ trọn nghĩa thủy chung với nàng thơ cũ, nhưng họ đã bị ruồng rẫy mà không hay. Có phải Nguyễn Giang cũng ở trong bọn những người xấu số ấy? Cảm được lòng người đàn bà khó chiều kia, họa chỉ có Quách Tấn. Mối lương duyên gây nên từ một tấm lòng đến mùa cổ điển thì thực là đầm thắm. Mùa cổ điển gồm cả cái giàu sang của Thái Can, Leyba, xúc tích lại trong một khuôn khổ rắn chắc. Nhưng Quách Tấn có thực là một nhà thơ cũ hoàn toàn, có thực Quách Tấn không bao giờ mơ tưởng bạn phương xa. Tôi muốn xếp riêng vào một dòng những nhà thơ tuy có chịu ảnh hưởng phương Tây nhưng rất ít và cũng không chịu ảnh hưởng thơ đường. Thơ của họ có tính cách Việt Nam rõ rệt. Đứng đầu dòng này là Lưu Trọng Lư, điều ấy không có gì lạ. Lưu Trọng Lư nhát đọc sách nhất trong các thi sĩ đương thời. Họ lưu ưa sống một cuộc đời nhiều hơn trong sách vở. Sách Tàu hay sách Tây cũng vậy. Thi nhân chỉ nhớ mang máng một ít Kiều, một ít Chinh Phụ Ngâm, 5-7 câu trong bản dịch Tỳ Bà Hành, cùng vài bài cổ phong từ khúc của Tản Đà. Trong những thể thơ ấy, Lưu Trọng Lư đã gửi rất dễ dàng nỗi đau buồn riêng của một người thanh niên Việt Nam thời mới. Một nhà thơ khác cũng tìm cảm hứng trong thi phẩm thời xưa, Phan Văn Dật. Trái lại, trong thơ Nguyễn Nhược Pháp, chịu không thể thấy dấu tích một nhà thơ xưa nào. Không biết ai đã giúp Nguyễn Nhược Pháp tìm ra nụ cười kín đáo, hiền lành và có duyên ấy. Alfred de Musset chăng? Dù sao đây rõ ràng là một nụ cười riêng của người Việt. Thế mà lạ, trong vườn thơ, nó chỉ nở ra có một lần. Sau này Nguyễn Bính đi tìm tính chất Việt Nam, lại trở về ca dao. Thơ Nguyễn Đình Thư cũng có chịu ít nhiều ảnh hưởng ca dao, là chỉ mượn ở ca dao cái vẻ tình tứ, cho nên Nguyễn Đình Thư gần Kiều hơn. Cuối năm ngoái có xuất bản một tập thơ đáng lẽ được người ta để ý hơn mới phải, Thơ Say của Vũ Hoàng Chương. Vũ Hoàng Chương rất gần Lưu Trọng Lư, Tản Đà, cả ba đều say, nhưng cái say của Vũ Hoàng Chương mới hơn, cái chán nản cũng thế, tuy có chịu ảnh hưởng thơ Pháp, nhưng trước hết là phản ảnh của một cuộc đời mới. Say mà không điên và Cái chán nản, dầu có cái gì, Baudelaire vẫn nhẹ nhàng khoáng đãng không nặng nề u ám như Cái chán nản của Baudelaire. Ngoài Lưu Trọng Lư, Phan Văn Vật, Nguyễn Nhược Pháp, Nguyễn Bính, Nguyễn Đình Thư, Vũ Hoàng Chương, trong dòng Diệt cơ hồ không còn ai, hoặc cũng có thể tìm thấy ở đây Đông Hồ, Nguyễn Xuân Huy, Thúc Tề, Nguyễn Dĩ, TTKH, Hàng Phương, Mộng Huyền, Trần Huyền Trân, nhưng không lấy gì làm rõ lắm. Các nhà thơ về dòng này thường có lời thơ bình dị, họ ít ảnh hưởng lẫn nhau và cũng ít có ảnh hưởng đối với thi ca cận đại. Thi phẩm của họ có tính cách vĩnh viễn nhiều hơn tính cách một thời, giả họ nương vào thanh thế phương Tây cũng ít. Lưu Trọng Lư có thơ đăng báo trước Thế Lữ, nhưng đến khi Thế Lữ ra đời, người ta tưởng không có Lưu Trọng Lư nữa. Gần đây trong làng thanh niên hình như có người lại sực nhớ tới tác giả Tiến Thu, phải chăng thi ca Việt Nam đã đi đến chỗ say chiều? Đó là ba dòng thơ đã đi song song trong 10 năm qua. Cố nhiên trong sự thực ba dòng ấy không có cách biệt rõ ràng thế. Nếu ta nghĩ đến những dòng sông, thì đó là những dòng sông nước tràn bờ và luôn luôn giao hoán với nhau. Tuy mỗi dòng mỗi khác, nhưng cả ba dòng đều có vài xu hướng chung. Phong trào thơ mới, lúc bộc phát có thể xem như một cuộc xâm lăng của văn xuôi tràn vào địa hạt thơ, phá phách tan tành. Một đặc tính của văn xuôi là nói nhiều, cho nên trong thơ hồi bấy giờ thi tứ hình như giãn ra. Ta là một khách chinh phu, cả ý thơ dồn lại trong hai chữ chinh phu, bốn chữ kia thừa, hãy so sánh câu ấy của Thế Lữ với một câu thơ xưa, lối xưa xe ngựa hồn thu thảo. Bảy chữ không một chữ thừa, nhưng rồi thơ mới cũng mất dần tính cách văn xuôi, câu thơ càng ngày càng thêm hàm súc, đôi khi lại còn hàm súc quá. Trong thơ Huy Cận đã thấy những câu như ngàn năm sực tỉnh lê thê, trên thành son nhạc, chiều tê cúi đầu. Hai câu ấy còn hiểu được một phần. Thơ của một vài người gần đây lại hàm súc đến nỗi có những câu không ai hiểu gì cả. Trong 10 năm chúng ta đi từ thơ đến văn xuôi, rồi lại từ văn xuôi đến thơ và ra ngoài địa hạt thơ. Đồng thời ta thấy mất dần cái hăng hái lúc đầu, còn nhớ ông Nhất Linh quả quyết rằng thơ đường luật nếu có hay cũng chỉ hay về văn thể, không hay về ý tưởng. Ông Lưu Trọng Lư công kích tràng. Theo họ Lưu, phép đối trong thơ cũ bất ngoại, con chó đi ra, con mèo chạy vô. Ông Phan Khôi đòi đưa những bài thơ cũ người ta hùa nhau khen hay. Lột tận xương, ra xem cái hay ở đâu. Thật là liều lĩnh, những câu liều lĩnh như thế mà hồi bấy giờ bao nhiêu người cho là tự nhiên, hẳn có sức gì nâng người ta lên trên những điều phải chăng, mực thước. Ấy là một nguồn sống đương rạo rực trong tâm trí thanh niên và những dần thơ linh động. 10 năm qua, bây giờ chúng ta biết điều hơn, không còn ai làm những câu thơ 27 chữ như Nguyễn Thị Kim hay có đủ 12 chân như Nguyễn Dĩ. Những cái ngông cuồng trái với tinh thần tiếng Việt đều mất, hồn thiêng của cha ông còn nương trong tiếng nói đã giữ con cháu không cho làm loạn. Như thế càng hay, chỉ sợ cùng với cái ngông cuồng ta mất luôn cả tinh thần sáng tạo. Không biết tương lai sẽ thế nào, tôi chỉ lo một nhà thơ mới có tài là một nguồn sống. Nhưng nguồn sống vừa xuất hiện mầm chết đã đi theo. Tôi gọi bằng mầm chết, cái thói bắt chước vô ý thức, nó đương lưu hành trong làng thơ như một cái quạ. Không một nhà thơ nào nổi tiếng mà không có một bọn súng lại bắt chước rồi tìm ra những vẻ đẹp riêng. Thì còn nói gì? Đằng này, bọn họ như những con thiêu thân chỉ nhảy vào lửa để mà chết. Nói cho đúng, nhiều người vẫn còn ngông cuồng chán, phong trào thơ mới đã phá vỡ ít khôn khổ xưa. Mấy người táo bạo này muốn tiếp tục công việc phá hoại ấy. Họ biến nghĩa tiếng một đi bằng cách sắp đặt tiếng này với tiếng khác một cách bất ngờ. Như thế rất chính đáng. Các nhà thơ chân chính xưa nay đều làm thế để nói cho đúng cái bản sắc của họ, nhưng bao giờ cũng giữ chừng mực. Các ông Bích Khê và Xuân Sanh noi theo gương Mallarmé, Valéry không thèm gìn giữ gì hết, trong tác phẩm của họ vẫn chừng ấy tiếng ta rất quen, nhưng thẳng hoặc ta mới tìm được dấu tích những ý tứ, những tình cảm ta vẫn quen gửi vào đó. Họ chạm chỗ rất tỉ mỉ, không phải những rồng những phượng như ngày trước, mà những gì chẳng ai biết tên, những gì đó đôi khi cũng đẹp. Đôi khi hình như họ đã diễn tả được những điều sâu kín, nhưng lời thơ rắc rối quá, dầu sao phần đông chúng ta cũng đành kính nhi diễn chi. Không, từ bao giờ đến bây giờ, từ Homer đến Kinh Thi, đến ca dao Việt Nam, thơ vẫn là một sức đồng cảm mãnh liệt và quảng đại. Nó đã ra đời giữa những buồn vui của loài người và nó sẽ kết bạn với loài người cho đến ngày tận thế. Và như thế chẳng có hại gì cho sự phát triển bản sắc của thi nhân. Đoàn thể bao giờ cũng đàn áp cá nhân bằng tất cả sức nặng của ý sáo, chữ sáo. Làm thơ là phản động, lại là lật cái lớp ý sáo, chữ sáo.